Đây thì cô này cô.
Có một cái ở trong đây nè. Không, cái này là ổn.
Sáng nay thì có quý vị hỏi là thật ra là trong cái website Sống Chánh Niệm cũng có, nhưng mà Sống Chánh Niệm thì các em nó ở Việt Nam, thành ra không có cái microphone nha, có cái tiếng Anh tiếng họ ở xung quanh. Còn trong cái website thì có viết tường á, nếu mà quý vị xem ở bên tay trái nha, ở bên trái thì thấy cái phần trên này hình như là có hai cái bài pháp thoại nha, thành ra là để phần 1, phần 2 gì đó. Còn cái phần dưới chắc là để là phương pháp thể dục, thì trong cái phương pháp thể dục đó thì các em nó để hết tất cả mấy cái này là bên này. Thì ở đây thì nó gom tất cả 4 đến 5 cái khác nhau nha. Thì ở đây thì trong này quý vị có thể vào, hình như là sau này các em nó để cho quý vị có thể download xuống được nha. Trước hết khi mà chúng ta muốn thực tập cái bài tập thể dục này thì chúng ta phải hiểu trở lại là lý và sự phải tương ưng. À, khi mình hiểu cái lý đó thì mình mới thực hành đúng thì nó mới có kết quả. Cũng như lấy ví dụ như quý vị uống, người nào mà sử dụng cái phương pháp và uống đầu đen xanh lòng mà mình hoàn toàn không hiểu cái nguyên lý của nó, mình uống thì mình chẳng có tác dụng gì hết, có khi nó còn gây mình sình chiếu bụng. À, nhưng mà nếu mình đem đi mình nấu nó ăn thì nó đối với nguyên lý năng lượng thì nó sẽ giảm bớt hơn 50% cái năng lượng, nhưng mà ngược lại nó lại được có cái chất đạm, có chất dinh dưỡng. Thành ra khi chúng ta làm một cái phương pháp dù đơn giản hay là cao cấp, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của nó rất là rõ. Và thật ra mà nói, đặc biệt là khi chúng ta đi vào khí công hay là nội công thì nó đòi hỏi phải kết hợp hết những cái này. Tại vì chúng ta thấy ngay cả như võ công đòi hỏi phải kết hợp khí công, nội công. Rồi khi mà đi lên cái tầng cao của võ công thì người ta không biểu hiện ra bên ngoài nữa, mà ta hiểu bị được vào bên trong, tức là bằng khí công. Và đến cái phần cuối cùng của khí công nữa là nội công, hay là tức là cái tâm pháp. Thì quý vị nghe nói những cái vị võ sư ngày xưa, hay là những cái người mà người ta tập võ, tập kiếm, thì lúc đầu còn đấm ở bên ngoài, nhưng mà những người càng làm bên ngoài nhiều bao nhiêu thì cái nội lực càng yếu bấy nhiêu. Nhưng mà khi cái người mà võ công thâm hậu á, thì người ta chỉ cần nhìn cái người kia đi cái đường là người ta biết rồi, phải không? Thậm chí thì người ta không cần dùng kiếm, mà một cây củi, một cây tre, thậm chí như một cái khăn quàng cổ, tức là một miếng vải, người ta vẫn có thể biến nó thành một cây kiếm như thường, phải không? Nếu mà quý vị coi phim Tàu á, hay là coi phim Nhật thì quý vị sẽ thấy. Và khi mà chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta thấy những vị thầy mà cao cấp thì thực sự người ta không cần dùng kiếm nữa, người ta đọc được tư tưởng của đối phương luôn, là đối phương vừa xuất chiêu là người ta đã biết rồi, tức là đối phương vừa khởi niệm, tức là có động niệm là bên này cái vị thiền sư hay là vị võ sư đã biết rồi. Thành ra khi mà chúng ta luyện khí công, chúng ta luyện tài chi, khí công, nội công, thì cái căn bản nhất là chúng ta phải hiểu cái nguyên lý, và chúng ta phải đi vào từ trong cái căn bản của nó, tức là chúng ta phải hiểu được cái tâm thức của chúng ta điều khiển hết tất cả mọi cái này đó. Do vậy nếu như mà mình không có hiểu cái nguyên lý mà mình không thực hành đúng thì nó không có được cái kết quả và điều cả. Thì ở đây cái phần đầu giải thích luôn luôn trước khi thực tập là giải thích, thì quý vị có thể nghe lại cái phần giải thích kỹ của hết tất cả những cái phương pháp ở trong này để chúng ta hiểu rõ hơn. Thì cái phương pháp đầu tiên ở trong này thì đây, thì đây là bốn cái đọc. Cái phần đầu là cái phương pháp của chúng ta khởi động nha. Phần đầu là cái phương pháp khởi động của bốn cái động tác khởi động. Thì quý vị thấy chúng ta đã thực hành rồi, nhưng mà chúng tôi chưa có giải thích, tại vì chúng tôi đã giải thích cũng khá nhiều lần cho những cái nhóm trước. Đối với những quý vị nào mà chưa nhớ, chưa thuộc lòng thì chúng ta có thể về download hay là về nghe lại cái này. Và khi chúng ta chỉ cần chú tâm và chúng ta thực hành chừng 2 đến 3 lần thì quý vị sẽ nhớ. Cũng như cái phương pháp lại khí công nha, tức là chúng ta khoan đã làm, tức là chúng ta phải làm sao nhẩm được 7 bước hay là 3 step, tức là hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Thì như vậy là chúng ta nhớ rồi thì sau đó chúng ta sẽ thực hành một cách rất là dễ dàng, không có quên nha. Thì đây là cái phần đầu. Đầu này là cái phần khởi động. Thì tới cái phần kế tiếp là cái phần 7 9 cái khớp nha. Tới cái phần kế tiếp là cái động tác của 9 cái khớp hay là 9 cái giao lộ quan trọng trong cơ thể mình. Và quý vị nhớ để ý là khi mà mình làm á thì mình phải thư giãn nha. Khi mình làm thì mình phải thư giãn hết toàn bộ cơ bắp của mình. Mình chỉ thả lỏng ra, tức là mình phải thả lỏng ra. Và khi mà mình thả lỏng cơ bắp ra và mình chú tâm mình vào cái khớp mình đang thực hành, thì lúc đó năng lượng ở bên ngoài nha, tại vì mình thường tập cái này là mình lấy ở bên ngoài trời, tức là mình lấy cái năng lượng của bên ngoài vũ trụ để mình đưa vào, và nhờ mình có thư giãn thì cái kênh năng lượng mới mở ra, và lúc đó nó có thể lấy cái năng lượng của bên ngoài vào được. Nhưng mà muốn lấy được năng lượng bên ngoài thì mình lại phải tác ý và chú tâm. Thành ra mình nghe nói thư giãn nhưng mà tập trung, nghe nó có vẻ mâu thuẫn nhưng mà thật ra nó không mâu thuẫn tí nào cả. Tại vì thư giãn là thư giãn cơ bắp, mà tập trung là tập trung tác ý vào cái khớp mình đang thực hiện. Cái lợi điểm thứ nhất là gì? Cái lợi điểm thứ nhất là khi mà mình chú tâm mình tác ý vào một cái khớp, một cái giao lộ nào, thì như vậy khí nó sẽ tập trung về ở đó. Cái khí lực nó sẽ tập trung về ở đó. Bởi vì người ta nói ý ở đâu thì khí ở đó, mà khí đi đến đâu thì huyết dịch nó sẽ đi theo sau đó. Đó là cái điểm lợi thứ nhất. Cái điểm lợi thứ hai, chúng ta biết rằng chúng ta bị thất thoát năng lượng, cũng như mình bị bế tắc, rối loạn nội tiết và thần kinh rất nhiều, bởi vì chúng ta phân tâm, chúng ta bị tán tâm, chúng ta bị vọng tưởng rất nhiều. Thành ra khi chúng ta chú tâm vào một điểm hay là một đối tượng, tức là chúng ta gom cái tâm của chúng ta lại, chúng ta gom năng lượng của mình lại, thành ra mình không bị thất thoát năng lượng nha. Và mình nối lại cái truyền thông ngay trong hệ thần kinh, ngay trong hệ nội tiết và ngay trong cơ thể mình lại với nhau. Thành ra thư giãn cơ bắp, xương khớp, toàn thân nhưng mà lại tập trung tác ý vào cái nơi mà mình đang muốn gửi cái năng lực hay là đang muốn khai thác nó. Rồi thì đó là cái chính, cái giao lộ quan trọng nhất. Ở đây thì chúng ta mấy hôm nay thì bởi vì lâu lâu chúng ta mới gặp lại một lần, thành ra chúng tôi chỉ cho quý vị đi cái lớp cơ bản nhất thôi nha. Hôm trước mình có học lớp trung cấp rồi phải không? Tức là mình đi, lúc mình đi lớp sơ cấp là mình chỉ đi đơn cấp thôi, còn khi mình đi lớp trung cấp là mình sẽ phối hợp đa cấp với nhau nha. Đó. Đó. Thành ra khi nào mà quý vị nhận diễn được cái phần sơ cấp, tức là tất cả các cái động tác của mình, tất cả các khớp của mình nó đều đặn và nó lưu thông rồi, nó tròn được rồi, tức là cái gân của mình nó bắt đầu nó giảm ra, cơ bắp của mình nó bắt đầu nó không còn kẹt cứng nữa, thì lúc đó cái điểm kế tiếp là mình phải cố gắng tập trung. Khi mình tập trung vào cái khớp đó rồi thì như vậy mình không còn được tán tâm nữa, thì bắt đầu mình sẽ đi qua cái tầng thứ hai. Và tầng thứ hai thì đòi hỏi là mình phải có cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khớp với nhau. Khi mình phối hợp nhịp nhàng giữa các khớp với nhau cũng là sự phối hợp giữa gân cơ khớp, hay nói đúng hơn tức là bây giờ mình bắt đầu làm việc trong một cái rút, trong một cái hệ thống nó liên kết với nhau. Đây cũng là cái bước để mình trở về với cái nguồn trên của mình. Tại vì khi đầu tiên là mình bị bế tắc, bị cục bò, bị gián đoạn, thành ra bây giờ cái bước đầu tiên là mình tập làm sao nối lại cái truyền thông cho từng cơ quan, từng cái location, từng cái hệ thống đơn lẻ. Sau khi mình làm được như vậy rồi, nó phải quen rồi, thì mình mới bắt đầu liên kết nó với những cái tổ hợp xung quanh, hay là những cái cơ khớp, những cái bắp, hay là những cái hệ thống xung quanh nó. Bởi vì chúng ta thấy đây cũng là một cái thiếu sót của ngành y học hiện đại. Khi mà phát triển càng cao bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, thì y học hiện đại càng đi vào chuyên khoa sâu bấy nhiêu và tách cái con người ra thành ra những cái mảng rất là nhỏ, những cái nơi, những cái bộ phận rất là đơn lẻ, nó có phối hợp lại với nhau. Rồi cũng từ cái sự bế tắc trong cơ thể chúng ta, do đó chúng ta bị thiếu truyền thông. Thành ra sau khi chúng ta làm xong cái bước thứ nhất thì chúng ta phải bắt đầu qua cái bước thứ hai, là chúng ta làm sao liên kết, phối hợp để tổ hợp lại hết tất cả những cơ quan trong cùng một hệ thống, các cái hệ thống trong cùng một nhóm, và đến cái mục tiêu cuối cùng là làm sao cho toàn bộ các cơ quan và các hệ thống trong cơ thể chúng ta nó làm việc, nó hòa hợp với nhau như một thể thống nhất. Có làm được như vậy, tức là mình mới khai thông toàn bộ. Nói trên một cái góc độ khác, tức là mình xóa bỏ cái biên giới hay là cái bản ngã, cái sự khác biệt giữa cái cơ quan này với cơ quan khác, hệ thống này với hệ thống khác. Nếu chúng ta không làm được như vậy thì đừng mong rằng mình tiến tới cái cấp độ là mình tập buông bỏ cái bản ngã của mình, phải không? Mình sẽ không có thể nào hòa được với cái người thân của mình, mình sẽ không thể nào hòa được với những người bạn đồng nghiệp của mình hay những người trong xã hội. Thành ra ngay trong tự thân mình mà mình chưa hiểu được, chưa làm được thì mình sẽ không làm được ở bên ngoài. Thành ra đây là từng bước một, từng bước một để chúng ta thực hiện cho nó quen dần, và trong tự thân chúng ta thì nó dễ dàng hơn. Và nếu chúng ta làm được như vậy thì nó cũng giúp cho sự truyền thông, sự giao lưu giữa các cơ quan, giữa các hệ thống nó sẽ nhanh chóng hơn, nó sẽ hòa hợp hơn, và như vậy thì chúng ta sẽ không có tật bệnh, hay là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái năng lượng rất nhiều. Mà khi mình tiết kiệm được năng lượng nhưng không hao tốn năng lượng thì quý vị nhớ trở lại là cái ví dụ của vay tiền nhà băng nha. Đó, thì đây là chúng ta đang vay năng lượng của vũ trụ, thì chúng ta phải biết sử dụng như thế nào phải biết gìn giữ như thế nào và phải biết đầu tư nó như thế nào thì chúng ta mới có khả năng vượt thoát được cái sanh tử luân hồi, và chúng ta mới có dư cái năng lực để mình có khả năng tự điều khiển đấy. Đó. Thì cái phần sau là bắt đầu chúng ta đi vào cái giai đoạn trung cấp để nối kết với tất cả các cái hệ thống, hay là các cái join với nhau, các cái hệ thống với nhau. Rồi thì bắt đầu, tức là sau khi chúng ta lên tới cái phần trung cấp rồi đó, yeah. Qua cái phần trung cấp rồi thì chúng ta qua tới cái động tác, cái này là bắt đầu chúng ta sau này mình sẽ học nha, cái phần sau này chúng ta sẽ học đó. Thì đó là cái phần thứ nhất, tức là quý vị chỉ có thể là chỉ cần thực tập một nửa của cái phần đầu này thôi nha, và chúng ta chỉ cần tập 5 cho tới 7 lần cho mỗi động tác. Không có thời gian thì mình tập 5, có thời gian thì mình tập 7 động tác, 7 lần cho mỗi động tác, thì nó mất khoảng 20 phút. Đối với những người lớn tuổi thì cái phương pháp này là phương pháp nhẹ nhàng nhất, nhưng mà nó hiệu quả nhất hơn những cái phương pháp tài chi mà quý vị thấy nó rất là rắc rối, nó khó nhớ. Mà khi mình không nhớ mình làm, hay là khi mà mình tư duy mình tác ý mà không đúng thì trở lại nó sẽ không có hiệu quả. Quý vị nên nhớ tất cả những phương pháp tài chi khí công là mình phải hiểu cái lý và làm cái sự. Nếu như mình làm mà không có sự tương ưng thì chỉ giống như là mình cua tay múa chân cho cơ bắp của mình nó co giảm một tí xíu thôi, chứ nó không có tác dụng sâu bên trong, nó không có tác dụng điều chỉnh lại cái nguồn gốc từ bên trong cũng như hòa hợp lại hết tất cả những cái cơ quan. Tới cái phần sau này thì nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể lên tới cái động tác 5 động tác của cái suối nguồn tươi trẻ. Nhưng mà cái suối nguồn tươi trẻ 5 động tác thôi, nhưng mà thấy dễ nhưng mà không dễ, là tại vì thường đa số chúng ta không có cái người hướng dẫn, nó chỉ có sự khác biệt một tí xíu ở cái động tác thôi. Mà nếu như chúng ta làm không đúng thì cái sự thay đổi, và nếu mà quý vị làm đúng thì quý vị sẽ sau chừng 3 đến 4 tuần lễ là quý vị thấy thay đổi, gọi là suối nguồn tươi trẻ. Bởi vì khi mà chúng ta thực hiện đúng thì trước hết là chúng ta thấy cái năng lực nó rần rần, nó làm cho cái khí lực mình nó lên, và chính vì vậy nó làm cho cái năng lực của mình nó được sung mãn, nó được lưu chuyển, thành ra mình thấy nó trẻ trung, nó năng động. Đặc biệt là chúng ta thấy khi trời lạnh thì mình không có lạnh, nó không tê, và nó làm cho cái người mình nó nhẹ nhàng. Đó là lý do tại sao quý vị thấy khi mà chúng tôi quay á, nha, khi mà chúng tôi quay thì mình có thể nói như hầu như là nếu như mình không bị cái lực ma sát thì nó sẽ biến. Và cái này nó sẽ tập cho mình cái gì? Tập cho mình có một cái sức định, nha, cái động tác đầu nhưng mà cũng là động tác cuối, và nó tập cho mình có một cái sức định để cho tất cả những cái cảm, tất cả những cái nó sẽ không có chi phối mình, nó không ảnh hưởng mình. Thì cái phương pháp này thấy nó cũng dễ nhưng mà nó không dễ lắm, đòi hỏi chúng ta phải có cái người hướng dẫn và theo dõi. Đặc biệt là cái động tác quay thì tại vì chúng ta bị cái thói quen mình bị nương tựa ở bên ngoài, mình bị dính mắc bên ngoài nhiều quá, thành ra bây giờ khi mà mình không có tập làm chủ mình trở lại, và đặc biệt là ngày nay quý vị thấy rằng da tóc và nó đang ô nhiễm, thành ra chúng ta đang bị căng thẳng, chúng ta đang bị căng thẳng, chúng ta đang bị rối loạn. Do vậy mà chúng ta thấy các cái bệnh lý như ngày hôm qua mình đã nói liên quan thì cái phân tử nước nó đang bị rối rắm, nó đang bị bế tắc, nó cũng ảnh hưởng tới cái thần kinh và não bộ của mình. Do vậy mà chúng ta thấy đa số người lớn tuổi bây giờ hay bị ù tai, chóng mặt, rối loạn tiền đó. Thành ra mình ngồi yên mà mình thấy những đối tượng xung quanh nó quay như vậy, bây giờ làm sao mình phải tập ngược lại, tức là khi mình quay mình không bị các đối tượng xung quanh chi phối đó, Thì như vậy đây là một cái phương pháp để mình, cái process đó, thì như vậy mình mới có khả năng làm chủ cái tâm thức, hay là không bị các cái tác động, cái yếu tố xung quanh nó chi phối vào mình. Thì quý vị có thể vào lại trong cái trang cỏ kiếp từ để coi. Còn nếu không thì cái này ra, nhưng mà cái này á là chỉ coi được trên trên máy vi tính thôi nha. Phải nhờ các nhà ai thần vật nó qua, thần vật nó qua cái DVD để bỏ ra cho bà con nha. Rồi thì đó là cái phương pháp và để mà luyện tập. Ở đây thực ra mình thấy những cái phương pháp luyện tập này mà nếu quý vị làm cho đúng thì bảo đảm quý vị cái tâm của quý vị không có vận động nha. Tức là nó đây là một cái loại thiền động, đây là một cái loại thiền động. Tại vì chúng ta đang ở trong cái thế giới năng lượng và cái thế giới đang phát triển, thành ra chúng ta phải ứng dụng những cái phương pháp thiền động và thiền tịnh cân bằng với nhau. Và nếu mà chúng ta chưa làm được cái này mà quý vị thực tập cái thiền chỉ, cái thiền tịnh, thì mình sẽ thấy rằng mình dễ bị hôn trầm, bởi vì khí huyết nó không lưu thông, mình thấy mình bị đau nhức bởi vì máu huyết nó không chạy. Thành ra cái việc thực tập của mình nó sẽ không có cái hiệu quả. Và nếu như mình biết vận dụng những cái phương pháp này thì sức khỏe mình có, cái tâm thái của mình thảnh thơi, khí huyết của mình lưu thông thì mình mới có thể thực tập được. Rồi tiếp theo hồi nãy nhé, chấm con cỏ kiếp từ chấm con tại vì ở đây không có internet mà không có được. Quý vị lên cái trang có tiếp từ hay là vào trong sống chánh niệm cũng có, mà sống chánh niệm thì không có rõ mà không có rõ là cái có tiếp từ rồi xong nha. Cái phần thứ hai là nay chúng ta đi vào cái phần thực tập. Hồi nãy có một số bà con ham cứng vai cứng cổ, bao nhiêu người bị giơ tay lên để coi. Dạ mình có hơn mười mấy người, bây giờ đó là những bệnh nhân. Bây giờ ai volunteer làm y sĩ? Ai muốn học không? Tức là ở đây đang muốn tập cho quý vị, tức là giờ mình sẽ làm ra ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những bệnh nhân, nhóm thứ hai là những người không phải bệnh nhân, và nhóm thứ ba là những người đang muốn học để trở thành thầy thuốc cho mình và cho người. Tức là bây giờ phân cái nhóm thứ nhất ra là nhóm có bệnh, thì bây giờ quý vị chia ra, và những người nào muốn học thì quý vị lên tập. Mình lên mình tập, mình khám, mình kiểm tra thử xem mọi người mà kêu bị đau vai, đau cổ như vậy đó, thì mình khám để mình so sánh với một người bình thường. Nó bình thường nhưng mà có khi cái người kia bị đau nhưng mà người ta không phát hiện được. Ở đây mình cần kiểm tra hai cái yếu tố chính yếu mà mình có thể phát hiện được là gì. Cái thứ nhất là cái cơ bắp. Cái cơ bắp ở sần cái cơ delta ở đằng sau vai của bệnh nhân đó. Tức là khi mình kiểm tra bệnh nhân, mình sẽ kiểm tra cái vùng cơ delta, cái vùng này, thì mình sẽ thấy xem cái nó bị cứng lên, nó có bị phình lên, nó có bị nổi cộm hay không. Hai cái gân này cũng vậy, ngoài cơ delta mình sẽ kiểm tra cái vùng này liên quan, nó có bị cứng, nó có bị co thắt lại hay không. Rồi cái điểm thứ ba nữa là mình xem để coi cái đốt sống, từ cái khoảng đốt sống cổ từ khoảng đốt sống cổ cho tới khoảng đốt đầu của đốt sống ngực đó, thì mình xem để coi thường, thông thường là những người đó là sẽ bị những cái đốt sống ngay đây C6, C7 cho đến T1, T2 là sẽ bị hoặc là lệch đĩa đệm, hoặc là vôi hóa, hoặc là nó bị biến dạng. Thành ra chúng ta tập kiểm tra thử xem để mình biết mình xác định, và mình sẽ có cái phương pháp trị liệu, và không những là trị mà còn phải biết phòng nữa đó. Thì đây thực sự cái bệnh này chúng ta rất là dễ bị nếu như chúng ta không tập phát hiện và điều trị, thì hầu như 10 người là ít 8 người bị và nếu chúng ta không trị liệu sớm hay là chúng ta không để ý, thì cái cách ngồi của chúng ta, cái cách nằm của chúng ta là nó rất dễ đưa đến cái nguyên nhân bệnh này. Cái thứ nhất, quý vị thấy khi chúng ta nằm, đặc biệt là những người nào mà hay thích nằm gối cao, phải không? Khi mình nằm gối cao thì như là cái đầu của mình lên, thì những cái xương này nó sẽ thu ra đó, thành ra nó sẽ bị hở, và như vậy thì nó sẽ làm cho nó dễ dàng bị vôi hóa, vôi đóng ở đó, hay là cái gân của nó bị strain, tức là nó bị căng ra, thành ra nó dễ cứng. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng nếu như chúng ta không có vận động, không có tập, thì khí, cái này là một cái rất là tự nhiên tạo hóa đã tạo ra, tức là toàn bộ khí lực ở dưới này nó dồn lên bằng mục đích chính yếu là để nó nuôi cái não bộ, bộ chỉ huy. Mà ở toàn cái phần xoang bụng và xoang ngực của chúng ta thì rất là lớn, phải không? Cái khí dưới này rất là nhiều, nhưng mà khi nó dồn lên ngang trên này, nó phải bị ép trở lại, nó phải bị ngăn chặn trở lại. Để làm gì? Thứ nhất là để nó thanh lọc, để nó loại trừ những cái nào mà không có cái lợi, không có tích cực, không có tốt đẹp cho cái phần nuôi dưỡng não bộ. Cái thứ hai nữa là cũng để nó tạo nên một cái sức ép ra, một cái áp lực để nó có thể đẩy được cái lực này lên trên cái não bộ, và đặc biệt là nó đánh vào trong cái tuyến tùng của mình ra, để từ đó nó mới kích hoạt những cái tuyến nội tiết khác. Mà cái này thì chúng ta biết rằng cái tuyến tùng của mình nó nằm ở đằng sau nha. Từ cái cột sống nó đi lên qua cái tủy não, qua cái này nó sẽ đi lên và nó sẽ đánh ngay cái tuyến tùng ở đây đó. Thì chính nhờ nó tạo nên một cái rãnh rất nhỏ như vậy, thành ra nó mới tạo nên một cái pressure, là một cái sức ép rất mạnh để nó đánh bật, nó kích hoạt được cái tuyến tùng này. Và cái tuyến tùng này nó nằm rất sâu ở bên trong não bộ của chúng ta, và từ đó nó mới kích hoạt cái tuyến yên nằm trước nó ra. Và từ cái tuyến yên này nó bắt đầu nó đi xuống một dọc hết các cái tuyến giáp trạng, tuyến hai mớp là của hệ miễn dịch vân vân. Tức là đây là cái bộ chỉ huy tối cao hàng đầu của cái tuyến nội tiết, cũng như ở đây là cái cửa ngõ của thế giới vật chất và thế giới phi vật chất, giữa thế giới hiện thực và thế giới tâm linh. Thành ra đây cũng là một cái sự sắp xếp bố cục có mục đích của tạo hóa của vũ trụ. Thành ra do vậy đối với những người rất là bình thường mà không vận động, không biết xoa bóp hay là không biết ngủ nghỉ thì chúng ta cũng thường bị bế tắc cái khí ở ngay đây. Tại vì toàn bộ cái khí của xoang bụng, xoang ngực, cái thể tích nó lớn gấp bao nhiêu lần so với cái eo ngang chỗ này. Thành ra khi mà cái khí lực mà nó dồn lên đây là nó sẽ tạo một cái áp lực ở cái vùng này rất lớn. Do vậy, ngày khi mà chúng ta bị nhiễm lạnh, gió lạnh, khí âm là nó tắc nghẽn ngay đây lập tức. Đó là lý do tại sao ông bà mình khi mà bệnh nhân bị những triệu chứng đó, cái việc đầu tiên hết là phải đem đánh gió hay là xông liền. Và đặc biệt là cái điểm này chúng ta phải khai thông, khai thông để cho khí nó lên. Và quý vị thấy không phải là chỉ khai thông cái chỗ này không thôi nữa, mà chúng ta thường giật gió ở đâu? Ngang cái khoảng chân mày này. Thì ngang cái khoảng chân mày này cũng là cái vị trí của chúng ta. Nhìn ở đây thì chúng ta thấy đây là cái lưng, đây là cái mông. Thì như vậy đây là hai cái cánh, đây là hai cái vai của hai cái cánh tay, đây là cái đầu. Thành ra đây cũng tương ưng với cái vị trí của cái cổ gáy vai ở ngay đây. Thành đó là một cái rất là bình thường, chứ không có gì là bất thường cả. Nhưng mà vì cái sự cấu hình của vũ trụ đó, của tạo hóa đã cố tình làm ra như vậy. Do vậy chỉ cần một cái yếu tố tác động thêm mà nó lệch lạc hay là nó quá tải thôi là chúng ta thấy ngay cái sức căng, cái sức ép ở đó liền. Thành ra mình phải vận động thường xuyên, mình phải xoa bóp như vậy. Còn trong trường hợp khi mà mình bị bệnh lý hay là mình bị nó bế tắc nữa thì nó lại càng build up cái pressure ở đây nhiều hơn. Hay là chúng ta nằm không đúng, xương cột sống của chúng ta nó bị lệch, thì lúc đó nó lại càng tạo nên cái sự bế tắc nhiều hơn. Do vậy bây giờ quý vị thử tập kiểm soát, kiểm tra thử coi. Sau khi kiểm tra xong thì chúng ta sẽ tập xoa bóp, dây bấm các cái huyệt. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉ tới cái phần thứ hai là chúng ta xoa bóp những cái vùng huyệt nào trực tiếp và gián tiếp tương ưng để chúng ta khai thông cái này. Rồi bây giờ quý vị, người nào đau cổ đứng lên một bên. Người nào muốn làm y sĩ đứng qua một bên lên sự tập chán để coi. Bây giờ không, bây giờ cứ người thầy thuốc đứng lên với một người bệnh nhân đó, the đi sang bác để mình đổi, lát mình đổi. Nếu mà chiếc ghế thì chiếc ghế ngồi xuống, chiếc cái ghế đây dắt mấy cái ghế lên ngồi xuống cho bệnh nhân ngồi xuống cái thoải mái. Và nhắc lại chúng nữa là gì, như mình đã nói là khi mà mình ngồi, khi mình ngồi hay là khi mình nằm, cố gắng là làm sao thả cái vai của mình lỏng xuống, cho mình là thõng xuống, nhẹ xuống. Rồi giờ mượn mấy cái ghế dưới, mượn mấy cái ghế cho bệnh nhân ngồi xuống.
Đây bệnh nhân đây.
Đó là một cái thứ hai nữa là bên phải âm kiểm tra như đó là bệnh nhân. Bệnh nhân phải có thầy thuốc. Bệnh nhân ngồi đâu là thầy thuốc sẽ đứng ngồi bên đó.
Bệnh nhân ngồi đâu?
Ai bệnh nhân thì dắt ghế ngồi xuống, ai thầy thuốc thì đứng kế bên bệnh nhân.
Chính xác thì làm được.
Rồi bây giờ bạn nhân có ghế ngồi xuống rồi ai cũng làm thầy thuốc. Bây giờ sẽ tập kiểm tra với cái thứ hai làm thầy thuốc cũng vậy, tức là mình sẽ đi kiểm tra, tức là mình sẽ tập kiểm tra từ bạn nhân này đến bệnh nhân kia. Ha, tức là thầy thuốc phải tập kiểm tra, tức là chẳng hạn như bây giờ kiểm tra cái bệnh nhân này, thấy không? Mình coi thứ nhất là mình rờ thì không kinh hay không, cái thứ hai là mình đè vô mình xem bệnh nhân có báo đau, thấy không? Có báo thốn hay không? Đó. Rồi chẳng hạn như đây là mình coi cái phần cơ bắp nha, cơ bắp này. Rồi mình coi cái phần đó sống cổ, ha, mình coi cái phần đó sống cổ. Coi cái phần đó sống cổ thì mình để hai cái ngón tay của mình. Để hai cái ngón tay của mình để như vậy. Thậm chí cái này thì nó không rõ, thì có thể có trường hợp là mình sẽ nói bệnh nhân cúi đầu xuống tí xíu ha, để mình xem. Mình để hai cái ngón tay như vậy. Thì ở đây chẳng hạn như các bạn nhìn ở đây nè, sẽ thấy cái chỗ này nó hơi cộp ra một tí xíu ha, cái đốt này nè. Đó. Rồi kiểm tra thử coi. Để cho ngay. Thấy không? Nhìn bằng mắt thường đó, nhìn bằng mắt thường mình cũng đã thấy bên này lệch hơn bên này nha. Nhưng mà nếu mình để cái tay vào mình sẽ thấy ngay cái chỗ này nè. Đó. Để khác biệt chưa? Đó. Mặc dù thì cái này nó không phải là bị ở đốt sống, tức là nó bị hơi lệch, tức là lát nữa mình sẽ nhìn thấy hai cái đốt sống, cái đốt sống của mình nó sẽ có. À, không, lát nữa mình sẽ xoay tua hết mà. Tức là khi chúng ta nhìn cái đốt sống rồi. Tức là mình thấy khi cái đốt sống rồi, ha, khi cái đốt sống mình nhìn theo chiều ngang như vậy á, thì ở cái này là máy đằng sau đuôi nè, cái này là máy đằng sau, là mình rờ đằng sau thấy hai bên thì nó sẽ u hai cái là hai bên ha. Hai cái u nó hai bên, rồi cái này là nó nằm nó sát vào phần bụng của mình nè. Thì như vậy nó sẽ có trường hợp là nó sẽ sưng cái gai này lên, tức là như vậy thì chúng ta rờ chúng ta thấy chính giữa nó sẽ u lên. Còn trong trường hợp bệnh nhân này thì mình sẽ thấy một bên nó u hơn bên kia ha. Trong trường hợp này thì bên phải nè, bên phải nó u hơn bên trái. Chúng ta để hai cái ngón tay chúng ta kéo dọc. À, chúng ta kéo dọc thì chúng ta thấy bên phải u hay bên trái. Đó. Thì bây giờ sẽ so sánh giữa bệnh nhân này với bệnh nhân khác nha. Cái này thì cơ bắp không đến nỗi cứng lắm, nhưng mà vì cái khớp sống, đốt sống nó đã bắt đầu, nó sẽ đã có cái sự vôi hóa, nó sẽ có lệch rồi. Nhưng mà nó nằm ở mép trong chứ nó không nằm ở ngoài, thành ra khi mình nhìn bên ngoài vậy mình sẽ không thấy rõ lắm. Chỉ khi nào mà mình để bệnh nhân cúi xuống thì lúc đó mình mới bắt đầu thấy nó lên nha. Đó, rồi bây giờ kiểm tra qua, ai muốn tới kiểm thử cái này thì thử cái này cho biết, xong bắt đầu đi qua bệnh nhân khác để so sánh cái sự mà co cơ cứng cơ giữa một cái bệnh nhân này với bệnh nhân khác. Đứng lên, thẳng lên rếp đã, thẳng tự nhiên rếp. Đây, bệnh nhân này thì ngược lại, bệnh nhân này thì ngay cái khoảng này thấy một cái khối u nó chấn ngay đây, thấy không? Qua bên kia so bên kia bên này. Thấy không, nguyên một cái khối u nè, nguyên một cái khối u nó cứng ngắc, tức là cái này là muscle, thấy không? Cái này là cái muscle nó đang nó cứng quá, nó quá căng đi, nó quá căng. Và hai bên này thì không đến nổi kinh, mà bắt đầu từ ngang khoảng này nè, nguyên cái khoảng này, bây giờ mình rờ cái cơ dưới này, nó khác ngang, chỗ này bắt đầu thấy cứng rồi nè. Thấy không, phải tập cái đầu ngón tay của mình trên nhà, mình thấy ngang cái vùng ngang đây, dưới này còn mềm, lên cái ngang đây cứng ngắc. Và đặc biệt cái vùng này, nguyên cái vùng này nó cứng, y như là cơ vẫn xanh lại. Đó, tập giờ, tập kiểm tra thấy cho biết. Thẳng lên một xíu. Cái này thì cái xương này nó lại cong, thấy không? Cái xương này nó đang nó gồ lên mấy đốt này luôn này, đúng chưa? Đó, nó cong chứ nó không thẳng như người ta, thấy không? cái này thì có một cái delta thôi, tức là trong cái delta thì nó có một cái này mềm nè, cái dưới mềm nhưng mà có một cái khoảng ngay đây cứng sàn. Đây cái này, thấy không? Cứng nhá, bây giờ đó. Cứng sàn. Delta là nó nằm ba lớp. Nó ngôi hóa, phải tập đánh nó. Cái này thì nó bị cứng đều cứng đều nhất là cái mảng này nè, cái mảng này tại vì nó lớn quá thành ra nếu mà không để ý thì không thấy, nó chơi nguyên cái mảng này nè đó. bên này mềm hơn bên này cứng hơn nè. Cứng là nó căng quá. Xoa bóp tập vận động đó. Cái này đây nè, thấy chưa, đó thấy không đó. Cái này đó. Phải có dầu chứ, lấy tí xíu dầu, nhưng mà lấy dầu trơn, dầu mè á. Chứ đừng lấy dầu nóng. Dầu mè thôi, dầu ô liu nó không có tác dụng gì. Thôi, thay thuốc đấy. Cái này cũng không đến nổi. Quay. Kiểm tra hết chưa?
Hoặc là nhập tỉnh lên cái website của cái từ nó có mất.
từ gì em biết không? Bình thường em nhận đạo quân sách này nghe em biết không?
Cái này chắc phải cho đi gánh nước nhiều xíu, đi gánh đá nhiều xíu. Cứng quá. À, bên này cứng hơn, bên này cứng hơn. Cái xương cái này cả cái phần cơ, cả cái phần này, cái gân đây này, lấy cái đây này, nó dồn làm cái đường ngang đây này, cái gân rồi bây giờ thầy thuốc, đi vô đi, bây giờ không có dầu, mè á, ha, không có dầu mè thì chạy ra sao, để con có dầu dừa hay dầu ô liu không, xin miếng dầu hay là miếng chanh cũng được, ha, cho nó trơn, khi còn xài dầu nóng, xài lát là nó nóng, nó bong, đó, đi ra xuống kiếm để coi có dầu dừa, dầu mè hay dầu ô liu, xin miếng chấm lên. Còn nếu không thì kiếm miếng vỏ chanh nha, ăn miếng vỏ chanh có tinh, cái tinh dầu ngay vỏ chanh nó vừa nóng vừa thơm, nó vừa trơn nữa. Dầu mè là tốt nhất, à, dầu mè mà quý vị nhớ là đi mua tiệm Mỹ mua dầu mè nó trắng trắng là nghe, chứ đừng có mua dầu mè trong tiệm hát dâu nó vàng thè. Rồi đấy, dòng này bà nắp đồng là bệnh nhân chống cái thôi.
Cái
dầu oli, không được. Dầu oli
được
thì lấy
được, nhưng mà thầy nói
không ăn.
Nhưng mà thầy
không
cho mẹ sao? Để
dọc hai cái
ngón
tay của mình
cùng
ăn.
Lấy đi,
thì không chưa? Hả? Đau đúng rồi, tắt thì nó phải đau chứ? Dạ. Đó. Tắt thì nó phải đau. Nó đang tắt nghẽn mà, làm sao không đau được. Cái này á, ha, cái này nó bị xương nữa thì chẳng hạn như mình cần phải đốt nữa, tức là chẳng hạn như mình đốt là nghẽn cứu. Đốt là nghẽn cứu hay là mình lấy muối rang á, ha. Muối rang, lấy muối rang rang nóng, mình bỏ cái bạc và đắp cái chiều nó. Hay là mình lấy bắp cải, ha, lá bắp cải già ra đầu mình lóc cái sống của nó đi, xong của mình lấy cái chày á, cái bằng gỗ hay là bằng cái tên gì đó mình đập cái thịt giật, xong mình bỏ vô cái compress, bỏ thịt chặt vô, ha, bỏ thịt chặt vô qua đây, đó, cái chỗ này là cái xương nó bị tụ lại nè, đó, thành ra lấy vô mè, ngoài bỏ vô, đó, thấy không, đó. Nó tất cả là bỏ và dầu mè là đánh à. Rồi đó, giờ mấy thầy thuốc thì chấm cái dầu mè đánh vô đi. Đó đó rồi đó, chìa tay đi. Rồi đưa cho người khác cho đi, cho thầy thuốc khác cho, đâu có giữ cái chỗ gì được đâu. Dùng hai cái, dùng các cái đầu ngón tay đập xuống.
Đau nhất hả?
Đây có dầu mè.
Rồi con kẹt đó cổ.
Có dầu mè đó, có vỏ chanh cũng được, rồi lấy chài vô.
Bây giờ
mình giống như
ở nhà thì mình không dùng cái này được, thì mình dùng cái đầu móc tay của mình móc nha, dùng cái đầu móc tay của mình móc thì cái động tác lại á, cúi lên nó là xoay nha. Rồi, đừng có xài dầu nóng, xài dầu mè thôi chứ đừng có xài dầu nóng, xài dầu nóng một tí xíu thôi. Dẫn ký cho mà nó không đủ, nó xoa bóp nữa. Ai tốt hơn một ngày ba lần, một lần chừng 21 cái, 5 phút là đủ rồi đó. Thấy không? Thầy chúc bác cái chỗ hả? Không, cái này cái ở chỗ tôi đi cơ bác. Tay tốt hơn. Tay tốt hơn. Tay mở, thôi thì cầm đầu 25 cũng phải dùng bằng tay vậy. Không có cần làm nhanh, làm chậm, có thể làm mạnh để cho nó thấm xuống. Tức là dùng, tại vì khi mình dùng hai cái ngón tay của mình đó, nó xương của nó sẽ đi cặp hai bên, thấy không? Nó đi cặp hai bên để nó đánh xuống, đúng không? Mình xem nó có cứng không? Thì đi, nãy đi kiểm tra bệnh nhân. Cái xương này bây giờ mình để ý thêm cái vùng thứ hai là nãy là mình đã già ở bên cái vùng cổ gáy rồi, phải không? Hồi nãy mình già cái vùng cổ gáy rồi, giờ bắt đầu sẽ đi tới cái vùng thứ hai mà mình kiểm tra, tức là mình coi trên cái vùng chân mày của mình ha. Coi trên cái vùng chân mày của mình đây, coi trên cái vùng chân mày của mình ngay cái khoảng này nha, thấy hai bên này mà nó gồm lên, nó cứng, nó đau thì mình có lấy hai cái ngón tay cái ngón tay rõ nha, hay là mình lấy cây viết, hay là mình lấy cái mắt cá xương của mình nè, đó mình cái chà nha, đó mình rót, mình massage nó nha, hai cái vùng dọc cái vùng đó. Cho miếng dầu chưa? Dạ. Trên đó thì cho miếng dầu. Chỗ nào cũng cho dầu được hết, nhưng mà những cái vùng mà mình chà nhiều thì nên cho dầu mè nó trên và nó thấm để nó điều chỉnh cái nội tiết tố của mình lại, chứ không cần sử dụng nhiều nấu. Hạn chế tối đa cái việc sử dụng nhiều nước. Rồi, Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta sẽ đánh dọc ở ngang cái chỗ mí tóc của mình, ngang hai cái ngã ba này, ngang cái góc này, ngang cái mí tóc đó. Thì bây giờ cái phần ở đằng sau, hai cái phần đằng sau thì thầy thuốc làm cho bệnh nhân tập kiểm tra thì các mình xoa bóp nó, biết là những phần bị cơ bắp đó, thì mình xem thì nó có thể nó mềm, còn cái xương thì đòi hỏi thời gian lâu hơn. Rồi đó là cái vùng thứ ba. Cái vùng thứ tư, cái vùng thứ tư là mình sẽ xoa chỉ lên đây luôn. Cái vùng thứ tư á là mình sẽ xem thử coi từ cái mình nắm cái cổ tay của mình lại ra, không cần nắm chặt, chỉ cần nắm nó lại vừa thôi, thì như vậy mình sẽ xem từ cái khoảng cái cổ tay của mình xuống ra, mé bên ngoài nghe, mé bên ngoài chứ không phải mé bên trong, mé bên ngoài này ra, mình xem thử coi nó xuống từ cái cổ tay xuống ba ngay ba ngón tay, mình đẩy cái chỗ nào nó đau, mà đẩy từ trên xuống, đẩy từ ngoài vào, đẩy từ ngoài vào, mình sẽ thấy cái chỗ nào nó đau, thì mình sẽ xoa bóp cái vùng đó. Nhớ là đẩy từ bên ngoài vào, bên ngoài, bên trong, nắm từ sơ lại.
Chân em mổ, không thấy
chân. Thấy chưa? Đó. Coi bên nào đau nhiều hơn là bên đó, là nắm cái tay lại bên ngoài, nắm vừa lại, tùy bên nào đau thì xoa bên đó, bên nào cũng đau thì xoa bên này, lấy bên này xoa cho bên kia, thấy chưa? Đó. Nhớ là không, quý vị phải nhìn cho kỹ, bởi vì quý vị không có lắng tai nghe và không chịu quan sát cho kỹ, tức là chúng ta phải đi từ ngoài vào. Nắm tay lại vừa phải, không có nắm chặt như nắm đấm, tức là cũng không có thả ra, đúng không? Mình chỉ nắm nó lại thôi. Tại khi mình nắm nó lại như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây là cái mặt trước, cái đầu cái trán của mình, ở đằng sau này là cái óc của mình, đúng không? Đây là cái cổ của mình. Thì như vậy đây là cái phần lưng, đúng không? Cái mặt trước này là mặt bụng, tại cái trước đó là trán mà, thấy không? Khi mình thả nó ra thì mình sẽ bóp, mình không thấy đau. Quý vị thử xem để coi, khi mình thả thẳng nó ra như vậy, mình xoa cái chỗ này có khi mình không thấy đau, nhưng mà khi mình nắm nó lại vừa thì mình sẽ thấy bắt đầu nó đau đó, tại vì đây là một sự tương hư. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta vừa nắm nó lại như vậy thì chúng ta sẽ đi nha, chúng ta đi từ cái cổ tay đi xuống, mà nó phải nằm bên ngoài này, nó phải tương hư với phần lưng và vai của mình nha. Thành ra chúng ta muốn cho nó thông á, là chúng ta đẩy từ bên ngoài để vô. Sau 5 phút kiểm tra lại, thả ra đứng lên được, thấy nó có khai thông, nó đỡ, thì về tập là ngày 3 lần nha. Xoa hai cái vùng thái dương, ha, hai cái vùng thái dương của mình, coi cái bên nào đau, chấm tí xíu dầu coi bên nào đau thì đẩy mặt bên đó ra, ha, thứ nhất là vùng thái dương, thứ hai á là cái vùng ngay cái miệng mũi đi ra, ha, mình vuốt mặt nó ra, bên nào đau là vuốt nó dịch mặt ra, cũng vậy, ngày 3 lần, lần 7 cái. Rồi, cái điểm thứ ba là làm trực tiếp ngay cái ngón tay đó luôn. Từ trong cái gốc của nó, mình xoay nó, ha. Tức là mình xoay hai bên, mình massage cái vùng gốc của nó để cho nó thông, rồi sau đó mình kéo nó ra. Rồi, chỉ có vậy thôi. Nếu muốn nữa thì chẳng hạn như mình có thể ngâm vào trong nước nóng với muối sống, ha, với gừng, ngâm nó chừng 10-15 phút cho nó mềm, rồi sau đó mình lấy dầu mềm, mình qua bóp, chừng vào đó là nó thông liền cái cách rồi. Ủa biển á, nấu cho. Thật ra arthritis tức là nó cũng là do cái máu huyết nó không có lưu thông. Như ngày hôm qua mình cho coi cái hình ảnh của cái nước đó, khi mà trong cơ thể mình máu huyết nó không lưu thông thì tế bào nó dính chùm lại thì nó đâu có lưu di chuyển được, thì nó tới những cái khớp mà nó bắt đầu nó đọng lại, thì cặn bã độc tố nó đọng lại, dinh dưỡng nó không tới, máu nó không tới, oxy nó không tới, thì nó bắt đầu nó lặn dần dần, mà khi nó lặn thì nó bắt đầu nó co, nó hút nó lại nữa. Thì cái tên nó gọi arthritis, nhưng mà cái căn bản của nó là do máu huyết nó không lưu thông, là cái chất độc nó tù đọng lại thôi, thành ra mình phải làm cho nó khai thông đi thôi, đủ gì hết. Đầu gối à, gấp gối thì làm ở ngay cái vùng giữa trán của mình nha, ngay vùng giữa trán cùng hai bên má và cái vùng của chỏ nha. Mình cho cái vùng chỏ của mình lên như vậy, xong nó bắt đầu mình xoa, mình bấm ngay hai cái chỗ lõm của nó. Rồi hôm trước đã chỉ rồi, mình ngồi như vậy nè, xong mình bỏ nó, thấy không, bỏ nó hay là mình xoa với cái động tác sáng nay mình tập đó, cái động tác thứ 8, nhớ không, cái động tác thứ 8 mình xoay, động tác thứ 8, thứ 9 nó sẽ giúp cho nó. Rồi thôi tạm nghỉ ở đây, chiều nay làm tiếp. Tùy mình sẽ dò bên nào đau thì mình sẽ làm bên đó, có khi bên mặt đau thì xoa bên mặt nó tương ứng, có khi bên trái tức là nó sẽ báo bên trái. Nói chung là mình sẽ dò hai bên, bên đau hơn nhiều thì tác động bên đó nhiều hơn. Cái đó về trong sách, cái trong băng có không có gì nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin quý đại chúng cho con gửi lời thông báo đôi điều ngắn gọn. Dạ, con kính thưa với quý vị. Ngày hôm nay buổi sáng thì chúng ta có 18 vị rất là tinh tấn và đến sớm hơn 8 giờ. Và trong cái thời công phu thiệt là yên tĩnh và lợi lạc thì rất là tán thán quý vị đã hợp tác với ban tổ chức để có được thời công phu. Thì con kính thưa một lần nữa với quý đại chúng là quý vị nào muốn nếm được cái hương vị buổi sáng và thiền tập trong một cái sự tĩnh lặng như vậy đó, ngày mai quý vị tiếp tục có mặt lúc trước 8 giờ dùm chúng con. Và con xin thưa rằng chúng con cũng sẽ đóng cửa vào lúc đúng 8 giờ cho vòng 45 phút yên tĩnh trong nơi đây thiền tập với thầy. Thì xin quý vị tới sớm hơn 8 giờ nhá. Vị nào tới trễ rồi thì cứ việc thông thả đi tản bộ bên ngoài cũng rất tốt. Buổi sáng mình đi đi thiền hành một mình cũng thoải mái và thẳng đặng, hoặc là ngồi ở trong xe nghỉ ngơi tùy quý vị. Nhưng con cũng xin là quý vị đừng gõ cửa, tại vì gõ cửa thì chúng con cũng đâu có đứng lên mở đâu, mà nó cứ lọc cọc ở trước ở sau thì nhiều khi nó lại cũng động chúng nữa đó. Cho nên đối với con thì tùy duyên, mình tới nó có trễ một chút thì mình cũng đi thiền hành, mình cũng thực tập. Thành ra cái chính ở đây là chúng con tạo một cái sự tu tập đúng giờ. Thành ra quý vị yểm trợ cho, như vậy là rất tốt. Chúng con rất là ngưỡng mộ những vị sáng nay đã hợp tác và tới sớm yên lặng lắm. Một điều đáng để mà nêu lên nơi đây, ngày hôm nay thì con nhìn thấy các cái giỏ đã trống rất là nhiều, quý vị đã đem về ngoài xe. Như vậy thì nó gọn cái thiền đường. Nếu có thì cũng chỉ một vài vị chưa biết thông tin, thì như con đã thông báo, vị nào có cái giỏ lớn hoặc là tay sách hết mang nhiều thứ thì xin quý vị hoan hỷ để ngoài xe rồi mình vào trong đây tay không. Con thưa chứ quý vị có biết rằng là con đi travel đó đây giúp cho quý thầy cô Hoàng Pháp, quý vị có biết con chỉ mang có 3 bộ đồ thôi, mà hành lý thì cũng có khi rất nhiều là toàn là đồ để tổ chức khóa tu. Mà con đi như vậy mà nếu con cứ mang cầm cành hoài, nó rất là cực cho thân mình. Nếu mà mình bỏ bớt được chừng nào, mình sẽ thấy một cái sự tự do chừng đó. Thậm chí con ngủ, con cũng đã không ngủ ở giường lâu lắm rồi, cái nằm xuống thẳng ở dưới sàn trên một cái miếng sleeping bag là ngủ thôi. Mình bỏ bớt được cái gì, mình thấy coi như mình không bị ràng buộc đâu quý vị. Quý vị thử đi, nhất là mình đi dự những khóa tu như vậy, mình bỏ bớt những cái giỏ đi, từ từ mình bỏ từ từ ha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai con xin kính thưa rất là quan trọng là con mong rằng trong tất cả những thời nghỉ giải lao của thầy thì xin quý vị không được vị nào vào trong phòng. Tại vì hôm qua khuya thì anh Chánh Đạt gần 12 giờ mà anh còn gọi phone cho con, thì anh nhắc nhở với con anh không có thường có mặt nơi đây, nhưng mà anh thấy thầy bị khang chiến và thầy và anh có dặn với con là thưa với quý vị, xin quý vị hoan hỷ để cho thầy nghỉ ngơi completely 100%. Tại vì nếu mà có vị nào thắc mắc thì chúng ta có thể đặt thắc mắc, đặt câu hỏi với thầy trước đại chúng, và cả đạo tràng chúng ta đều được học hỏi chung với nhau. Những câu hỏi riêng tư đó mà ai thì cũng có những cái muốn thắc mắc, mà thầy thì cũng cố gắng sức của thầy thì rất là tội nghiệp. Tại vì giờ nghỉ của thầy thì mình cũng được nghỉ, trong khi đó mình nghỉ mà thầy lại không được nghỉ là suốt luôn một ngày 30 tiếng. Cho nên quý vị hợp tác với ban tổ chức chúng con và không có gõ cửa phòng thầy trong giờ giải lao của thầy. Cái điều đó là cái điều con rất là mong mỏi quý vị thực hiện nhá. Như vậy thì bắt đầu từ bây giờ cho đến hết khóa tu chúng ta không vào phòng thầy, ngoại trừ cái giờ cuối khóa thì có những cái trường hợp quý vị cần cúng dường hoặc là quý vị cần đi Ấn Độ hay cái gì thì thầy thông tin đó thì con không biết. Nhưng mà trong suốt, xuyên suốt thời gian khóa tu, mình để thầy nghỉ ngơi. Bởi vì hôm qua anh Chánh Đạt nói là thầy nói muốn hết nổi rồi đó, quý vị ơi. Thấy thầy khang tiếng thì anh hỏi, thì thầy nói là thầy cũng cố gắng để giúp cho Phật tử những cái thắc mắc. Thì anh thấy là dĩ nhiên thầy rất là từ bi, muốn giúp cho quý vị thỏa mãn những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của mình. Nhưng bây giờ thì con nhắc nhở rồi, thì quý vị hoan hỷ cho ban tổ chức chúng con cũng muốn cho thầy có cái không gian riêng tư đôi 3 phút. Rồi thì bây giờ đó, quý vị có thể rửa tay thông thả, và chúng con đã chuẩn bị thức ăn. Hôm nay thì mình sẽ được dùng món chả lụa kho tiêu với lại đậu hũ, có mì xào và có bắp cải luộc cùng với cà rốt luộc. Có thêm một món nào của quý Phật tử cũng dường như là bánh bột lọc thì phải. Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ dùng bữa, sau đó thì được thư giãn đi kinh hành giống như hôm qua và thiền buông thư như cái thời khóa bình thường. Con cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và rất cảm ơn sự hợp tác của quý đại chúng. Hôm nay con thấy cái thiền đường thiệt là trống, bớt đi nhiều cái giỏ lắm rồi. Ngày mai mà còn bớt nữa đó là còn đáng khen ngợi nữa. 8 tháng quý vị rất rất là hợp tác với ban tổ chức. Thank you.
Cháo xong.